Câu 132. Về cái chết của những mục tử tội lỗi và về những đau đớn của họ trong giờ phút này. Con rất yêu dấu của cha, hạnh phúc của những thừa tác viên trung thành của cha thật lớn lao, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cái khốn cùng của các kẻ bất trung và vô phúc mà cha đã nói với con còn lớn lao hơn nhiều. Sự chết của họ thật là khủng khiếp và tối tăm, như cha đã nói với con. Vào giờ phút sau hết này, ma quỷ dùng những lời tố cáo để làm họ kinh hoàng và gây rối loạn trong tâm trí họ. Ma quỷ hiện ra dưới hình ảnh khiếp sợ, đến nỗi người ta thà chịu mọi khổ hình ở đời này chẳng thà nhìn thấy ma quỷ lúc ấy. Khi đó, lương tâm bắt đầu cắn rứt kẻ tội lỗi trong tâm can thẳm sâu của nó. Những khoái lạc trác tán cùng dục tình của nó vốn thống trị nó và bắt lý trí làm toi mọi, nay tất cả đứng lên tố cáo nó một cách không nương nhẹ. Còn nó thì vào giờ này thấy rõ sự thật mà nó đã phủ nhận trước kia. Nó cảm thấy mình sai lầm và rất xấu hổ. Nó nhận ra trong suốt cuộc đời đã sống như một kẻ không có đức tin, bởi vì tính tự ái đã làm cho con ngươi của đức tin bị lu mờ. Và ma quỷ ở sẵn đấy để tấn công nó, khiến nó nghĩ tới sự bất trung của nó, muốn đẩy nó vào chỗ tuyệt vọng. Ôi, cuộc chiến đấu cam go chừng nào! Kẻ có tội tay không, không vũ khí, vì nó đã đánh mất thanh gươm của đức ái, vì nó đã trở thành chân tay của ma quỷ. Nó cũng không có ánh sáng siêu nhiên, không có sự sáng của tri thức. Nó không hiểu biết gì hết, vì tính kiêu ngạo không cho nó hiểu ý nghĩa, cũng như không cho nó thưởng thức sự ngọt ngào của tri thức. Bởi vậy, khi tới giờ của trận chiến sau cùng này, nó bó tay không biết làm gì hơn. Nó đã không được nuôi dưỡng bằng đức cậy, vì nó đã không trông cậy cha, cũng không trông cậy máu thánh mà cha đã đặt nó làm thừa tác viên. Nó đã đem tất cả niềm cậy trông vào bản thân, vào danh vọng và lạc thú thế gian. Kẻ bội phản, nô lệ của ma quỷ không biết rằng tất cả những gì nó có đều là cho nó vay mượn, và nó sẽ phải trả lẽ với cha. Bởi vậy, giờ đây nó thấy mình cô đơn, trần truồng, không có một nhân đức nào hết. Nó quay mặt về phía nào cũng chỉ nghe lời trách mắng, chỉ thấy những điều làm nó phải xấu hổ. Con người cả đời đã sống bất chính, thì nay sự bất chính tố cáo nó trước mặt lương tâm nó, khiến nó mất hết nhuệ khí, không dám xin điều gì khác ngoài sự công minh. Sự sỉ nhục của nó lớn lao và sự xấu hổ làm nó rối trí, đến nỗi nó muốn buông theo tuyệt vọng. Nếu suốt đời nó đã không có một chút cậy trong lòng thương xót của cha, cho dù sự cậy trong ấy chỉ là một sự càn dở. Bởi vì kẻ không ngưng xúc phạm đến cha mà cứ cậy dựa vào lòng thương xót của cha thì phải nói là càn dở. Nhưng dù sao, kẻ càn dở này cũng còn chút sữa của lòng thương xót. Vào giờ chết, nếu nó nhận tội mình, nếu nó ăn năn và xưng tội thật lòng, nó sẽ được tẩy xóa tội càn dở và không xúc phạm đến cha nữa, thì lòng thương xót còn nhìn đến nó. Nhờ lòng thương xót này, nếu nó muốn, nó có thể bám lấy cái neo cậy trong. Thiếu điều này, không một kẻ tội lỗi nào thoát khỏi sự thất vọng. Nếu thất vọng, nó hết phương cứu độ. Suốt cuộc đời, chính lòng thương xót của cha đã giúp nó cậy trông vào ơn tha thứ. Cha không ban cho chúng ơn này để nó cứ xúc phạm đến cha, nhưng là để dẫn tâm hồn nó đến cùng đức ái và để nó suy nghĩ về lòng nhân hậu của cha. Chính nó đã sử dụng ơn đó cách ỷ lại và lạm dụng lòng thương xót của cha. Dù vậy, cha vẫn để nó giữ lấy niềm trong cậy ấy, ngõ hầu vào giờ phút sau hết nó bám vào lòng thương xót của cha để khỏi sa xuống hố tuyệt vọng. Bởi vì thất vọng là tội nặng nhất xúc phạm đến cha, và là tai ương cho nó hơn bất cứ tội nào khác nó đã phạm trong cuộc đời. Thật vậy, nó phạm các tội khác là bởi yếu đuối, lại bị tính dục lôi kéo. Đôi khi nó cảm thấy hối hận và nghĩ rằng nhờ hối hận mà được ơn tha thứ. Còn sự thất vọng lấy đâu ra cái cớ yếu đuối? Cũng không có một thú vui nào lôi cuốn được con người vào tuyệt vọng. Ngược lại, chỉ vì một sự đau khổ không kham nổi, tuyệt vọng cũng là sự khinh chê lòng thương xót của cha. Kẻ tội lỗi tưởng tội của nó lớn hơn lòng thương xót và lòng nhân hậu của cha. Một khi đã rơi vào tuyệt vọng, không còn hối hận nữa, không đau đớn vì đã xúc phạm đến cha nữa, nó chỉ khóc lóc vì sự bất hạnh chứ không phải vì đã xúc phạm đến cha. Thế nên nó sẽ phải tiêu vong. Đây là tội duy nhất, như con thấy rõ, đưa con người xuống hỏa ngục, là nơi nó bị trừng phạt cùng lúc vì tội này và các tội khác. Nếu như nó đau đớn, hối hận vì phạm đến cha, nếu nó cậy trông vào lòng thương xót của cha, nó đã nhận được ơn tha thứ. Bởi vì, như cha đã nói với con, lòng thương xót của cha vô cùng lớn lao hơn tất cả mọi tội lỗi mà các tạo vật có thể phạm. Bởi vậy, tội nặng nề nhất mà người ta có thể xúc phạm đến cha là cho rằng tội của tạo vật lớn hơn lòng thương xót của cha. Đó là tội không được tha ở đời này cũng như ở đời sau. Vì cha rất gớm ghét sự ngã lòng trông cậy, nên cha muốn kẻ tội lỗi hãy cậy trông vào lòng thương xót của cha. Chính bởi vậy mà trong cuộc đời của nó, cha đã sử dụng kế hoạch nhân từ đối với nó, là đã để nó trông cậy cách gian dở vào lòng thương xót của cha. Cái thói cậy trông như thế sẽ giúp nó đôi chút xu hướng trông cậy vào giờ chết. Giữa những cuộc chiến đấu nó sẽ gặp phải vào lúc đó, ơn này hoàn toàn chỉ là tình thương của đức ái nồng nhiệt và khôn lường của cha. Nhưng vì con người đã nhận lấy và sử dụng ơn này theo sự suối bẫy của lòng tự ái, do đó mà sinh ra mọi tối tâm. Và sự thật, nó đã không hiểu biết gì về lòng thương xót của cha. Vì thế, cha có thể coi sự trông cậy đó chỉ là một sự tự cao tự phụ. Đó là điều thứ hai mà lương tâm trách móc nó trước mặt ma quỷ. Nó đã cậy dựa vào thời gian, cậy dựa vào sự quảng đại của lòng thương xót cha. Đáng lẽ là để thuận theo ý muốn cha, yêu mến cha và tập tành các nhân đức. Nhưng nó đã dùng thời gian này, đã cậy dựa vào lòng thương xót của cha, để không ngừng xúc phạm đến cha một cách càn dở. Ôi kẻ mù quáng đến đuôi mù, người đã chôn viên ngọc và nén bạc ta đặt vào tay ngươi để ngươi sinh lời. Trong sự càn dở của ngươi, ngươi đã từ chối làm theo ý ta. Ngươi đã chôn vùi hồng ân của ta dưới đáy lòng tự ái của ngươi. Nó đã sinh hoa trái, và giờ đây ngươi hái được những trái cây của sự chết. Hỡi kẻ hư đốn, biết bao khốn khổ trút xuống trên ngươi vào giờ sau hết này. Ngươi không thể nhắm mắt trước sự ngu dại của ngươi. Con sâu của lương tâm không ngủ yên được, ngươi cảm thấy nó cắn rứt ngươi. Lũ quỷ la hét tố cáo ngươi, chúng mang đến cho ngươi cái phần thưởng dành cho ngươi vì đã trung thành làm tôi chúng. Đó là sự xấu hổ và những lời trách móc, để ngươi không thể nào thoát khỏi tay chúng vào giờ chết. Chúng sẽ gieo vào tâm hồn ngươi sự rối loạn, hầu đẩy ngươi vào chỗ thất vọng, để ngươi chia sẻ số phận với chúng trong lửa hỏa ngục. Ôi kẻ bất trung bất tín, tước vị mà ta đã đặt ngươi lên, bây giờ ngươi mới nhận thấy nó cao trọng chừng nào. Cái nhìn này bắt ngươi nhận ra trong sự xấu hổ. Ngươi đã biển thủ và tiêu xài tài sản của hội thánh vào việc tội lỗi của ngươi. Bây giờ ngươi thấy ngươi đã ăn cắp và giữ cho mình những của cải ngươi phải trả cho người nghèo và cho hội thánh. Lương tâm ngươi trách ngươi đã dùng tiền đó để làm quà tặng cho những đàn bà tội lỗi, để nuôi dưỡng con cái không chính thức, để làm giàu cho bà con họ hàng ngươi. Ngươi đã phung phí tiền của đó vào việc ăn uống, để trang trí nhà cửa, để sắm những chén đĩa bằng bạc, trong khi lẽ ra ngươi phải tự nguyện sống khó khăn thanh bần. Lương tâm ngươi còn trách ngươi đã dễ dàng bỏ qua việc đọc giờ kinh phụng vụ, mà không nhớ rằng ngươi phạm tội trọng mỗi khi vì lười biếng mà bỏ đọc. Ngươi hãy nhớ lại những khi chỉ đọc bằng miệng, nhưng lòng thì ở xa ta. Còn những linh hồn được trao phó cho ngươi, ngươi có bổn phận giáo dục chúng về đường nhân đức, bằng gương sáng đời sống thánh thiện, uốn nắn chúng bằng bàn tay thương xót và sửa dạy chúng bằng cái roi của sự công chính. Nhưng ngươi đã làm ngược lại. Lương tâm ngươi tố cáo ngươi về điều này trước sự có mặt dữ tợn của ma quỷ. Còn ngươi là người có quyền cao chức trọng trong hội thánh, ngươi đã ban chức tước và trao chức vụ cho những kẻ bất xứng mà vẫn an tâm. Nay lương tâm của ngươi tố cáo ngươi về tội đó. Lẽ ra ngươi không được để mình chiều theo những lời nịnh bợ, không siêu lòng về những quà tặng, và đừng lo làm đẹp lòng người thế gian. Lẽ ra ngươi chỉ nên nhìn vào nhân đức, nhìn vào danh dự và vinh quang của ta cùng ơn cứu độ các linh hồn. Ngươi đã không làm như vậy. Này lương tâm tố cáo ngươi, lên án ngươi, làm ngươi phải thẹn thùng xấu hổ. Trong ánh sáng của trí tuệ, lương tâm ngươi nói cho ngươi biết những gì đáng lẽ ngươi không nên làm, thì ngươi đã làm, và ngươi đã không làm những gì lẽ ra ngươi phải làm. Con rất yêu dấu của cha. Người ta thấy rõ màu trắng khi đặt bên cạnh màu đen, và màu đen khi đặt cạnh màu trắng, hơn là khi hai màu này cách xa nhau. Sự thể cũng vậy, cho cả kẻ vô phúc này, nhất là cho các thừa tác viên. Những thừa tác viên tội lỗi vào giờ chết, khi linh hồn bắt đầu nhìn thấy sự bất hạnh của mình. Trong khi người công chính cảm thấy hạnh phúc, thì kẻ có tội thấy diễn ra trước mặt cuộc đời tội lỗi của nó. Không cần phải có ai vạch ra cho nó thấy, chính lương tâm đặt nó đối diện với những tội lỗi nó đã phạm và những nhân đức mà lẽ ra nó phải thực thi. Tại sao nhắc tới các nhân đức? Là để cho nó sự tương phản khi đặt nết xấu bên cạnh nhân đức. Nhân đức sẽ cho thấy rõ nết xấu hơn, và kẻ có tội cũng nhìn thấy rõ nết xấu hơn để nó phải xấu hổ hơn. Vả lại, sự biết rõ tội lỗi mình sẽ làm nó hiểu được sự tốt lành của nhân đức. Khi nhìn lại cuộc đời, nó thấy trống rỗng, không việc lành phúc đức, nó mới cảm nhận một sự đau đớn và nhục nhã sâu đậm. Nhận thức như thế về nhân đức và về nết xấu, kẻ tội lỗi biết rõ hạnh phúc dành cho người nhân đức và hình phạt chờ sẵn cho kẻ có tội, chìm đắm trong tối tăm của tội trọng. Chính cha đã cho nó nhận thức chính xác như thế về mọi sự, không phải để nó vào chỗ thất vọng, nhưng là để nó có một nhận biết đầy đủ hơn về bản thân nó, và để nó có một sự xấu hổ về các tội lỗi của nó. Tuy vậy, vẫn còn pha đôi chút cậy trông vào ý định của cha, là dùng sự xấu hổ và sự nhận biết này để dẫn đưa nó tới việc thú nhận tội lỗi, và để nó làm nguôi cơn giận của cha bằng cách khiêm nhường van xin ơn tha thứ. Vào lúc đó, những người công chính cảm thấy một niềm vui lớn lao trong tình thương vô biên của cha. Nếu họ đã vững tâm trên đường nhân đức và vâng theo đấng chân lý của cha, thì tất cả là hồng ân của cha, chứ không phải công lên gì của họ. Dưới ánh sáng và trong thâm tình này, họ nhảy mừng trong cha như được nếm được hạnh phúc đang đến gần. Như vậy, người công chính đã sống trong đức ái nồng nhiệt thì tràn đầy niềm vui, còn kẻ tội lỗi phải chìm đắm trong nhục nhã. Người công chính không nao núng khi nhìn thấy ma quỷ cũng như những khiêu khích của nó. Người công chính chỉ sợ một điều ở đời này, cũng như chỉ có một sự có thể làm họ đau khổ, đó là tội lỗi. Còn những người cả đời buông theo tội lỗi và sống trụy lạc, chúng khiếp sợ ma quỷ vì biết nó là một khổ hình cho chúng. Tuy nhiên, chúng không thể bị ma quỷ đẩy vào chỗ tuyệt vọng nếu chúng không muốn. Nhưng chúng phải chịu những lời chế nhạo và nguyền rủa của ma quỷ như một hình phạt. Lương tâm cũng thức dậy và kinh hoàng sợ hãi trước sự có mặt của ma quỷ. Con rất yêu dấu, con thấy rõ sự khác biệt giữa người công chính và kẻ tội lỗi trong giờ phút của sự chết. Khác biệt cả về những cuộc tấn công của ma quỷ và sự kết thúc cuộc đời của họ khác biệt nhau dường nào, mà cha mới chỉ kể cho con nghe một phần rất nhỏ thôi. Những gì cha đã tỏ cho con biết về sự thật này thì quá ít và có thể nói như chưa nói gì hết. Thật người ta mù quáng quá đỗi, nhất là những thừa tác viên bất trung này. Họ càng nhận được nhiều hơn, càng được thánh kinh soi sáng, họ càng có bổn phận, thì sự xấu hổ nhục nhã của họ sẽ càng lớn lao. Trong cuộc đời càng thông hiểu thánh kinh thì vào giờ chết càng thấy rõ những tội trọng đã phạm. Bởi đấy họ sẽ phải chịu những cực hình nặng nề hơn những người khác. Cũng như về phía mình, các kẻ lành sẽ được hưởng vinh quang lớn hơn. Cũng thế, trong hỏa ngục, một Kitô tu hữu xấu sẽ chịu hình phạt nặng hơn một người tà giáo, vì nó đã có đức tin mà không sống theo ánh sáng đức tin. Còn kẻ theo tà giáo thì không bao giờ được ánh sáng đó. Các linh mục bất trung này cũng vậy, vì cùng một tội phạm họ sẽ phải trừng phạt nặng hơn các Kitô tu hữu khác, vì thừa tác vụ mà cha đã trao cho là ban phát mặt trời thánh thể, và bởi vì họ có ánh sáng của tri thức để hiểu biết sự thật cho mình và cho kẻ khác nếu họ muốn, cho nên họ chịu hình phạt nặng nề hơn là phải lẽ. Ôi những kẻ bất trung, nếu họ suy nghĩ về bậc cao trọng của họ, chắc họ sẽ không sa vào cái cảnh khốn nạn này. Họ sẽ sống như đáng lý phải sống, chứ không như hiện nay. Cả thế giới đã ra hư hỏng vì họ đã ra xấu hơn người đời. Họ không chỉ làm dơ bẩn bộ mặt linh hồn mình bằng những tội dâm ô, họ còn đầu độc những linh hồn được trao phó cho họ. Họ hút máu của hiền thê con cha là hội thánh. Bộ mặt hội thánh đã ra xanh xao và lem luốc vì tội lỗi của họ. Lòng yêu mến và chăm sóc lẽ ra chúng phải dành cho hiền thê của con cha, thì chúng lại chỉ nghĩ đến bản thân họ. Họ phản bội hội thánh. Đáng lẽ họ phải nhiệt tình lo cho các linh hồn, nhưng họ chỉ ham mê chức tước và bổng lộc lớn. Do đời sống xấu xa của họ, họ khiến người đời khinh chê và bất tuân lời dạy của hội thánh. Sự khinh chê và bất tuân phục này không phải vì thế mà không mắc tội. Tội lỗi của người đời không thể vì các thừa tác viên xấu mà được bỏ qua. Câu 133. Tóm tắt những gì đã nói trên đây, Thiên Chúa cấm người đời đụng đến các linh mục của Ngài. Ngài mời gọi linh hồn này hãy khóc thương những linh mục sa ngã. Cha còn có thể cho con biết nhiều nét xấu khác nữa, nhưng cha không muốn làm cho tay con phải khổ lâu hơn. Cha đã kể cho con nghe những điều này để thỏa mãn sự ước ao của con và để thúc giục con thêm nhiệt tình dâng lên cha những ước nguyện âu yếm, dịu dàng và cay đắng của lòng mến yêu của con. Cha đã nói cho con về tước vị cao trọng cha đã mặc cho các thừa tác viên của cha và kho tàng châu báu cha đã đặt vào tay họ để phân phát cho các con. Đó là nhiệm tích con cha, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật, mà cha đã so sánh với mặt trời, để con hiểu tội lỗi của họ không làm mất đi thần lực của bí tích. Và cha cũng muốn người ta đừng quên rằng những tội lỗi đó không làm suy giảm sự trọng kính phải dành cho họ. rồi cha đã cho con thấy sự tốt lành tuyệt vời của những thừa tác viên trung thành của cha, nơi họ sáng ngời viên ngọc của nhân đức và sự công chính.